mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập cụ thể hơn xung quanh việc phát triển ứng dụng số phục vụ người dân trong tỉnh. Phần cuối chương trình là bài thông tin một số nội dung tại cuộc họp giao ban giữa Phó Thủ tướng Chính phủ với các bộ ngành về tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số hướng đến mục tiêu tăng tính tương tác của người dân với chính quyền, thời gian qua tại tỉnh Bình Định đã có nhiều ứng dụng thông tin đã ra mắt phục vụ người dùng, điều chỉnh kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân xã hội, từ đó kết nối chặt chẽ thông tin và tương tác giữa cơ quan nhà nước, chính quyền và người dân doanh nghiệp. Bài viết mở đầu chương trình hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh việc phát triển ứng dụng số phục vụ người dân trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Bình Định IOC đưa vào vận hành đến nay đã được hơn 20 tháng, giúp chính quyền giám sát điều hành tập trung các lĩnh vực thông qua một nền tảng công nghệ chung duy nhất, cung cấp số liệu toàn diện về các hoạt động trên địa bàn tỉnh, phục vụ lắng nghe phản hồi của người dân để xử lý điều chỉnh kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân xã hội, từ đó kết nối chặt chẽ thông tin và tương tác giữa cơ quan nhà nước, chính quyền và người dân doanh nghiệp. Trước khi đưa vào vận hành IOC, tỉnh đã thí điểm thành công nhiều dịch vụ tiện ích ghi nhận phản hồi tích cực của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Từ hệ thống camera có tích hợp trí tuệ nhân tạo AI được lắp đặt trên các tuyến đường chính của thành phố, nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội đã được ghi nhận, làm căn cứ cho cơ quan chức năng xử lý. Người dân dễ dàng tra cứu thông tin vi phạm giao thông, quan sát hình ảnh từ hệ thống camera giao thông qua trang chính quyền điện tử tỉnh Bình Định trên ứng dụng Zalo. Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh cho biết. Sự tương tác của người dân với chính quyền còn được thực hiện thông qua ứng dụng Bình Định Smart City, smartcity.bindinh.gov.vn. Ở đó, người dân doanh nghiệp có thể gửi các phản ánh của mình về những bất cập trong đời sống xã hội để Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Bình Định xác minh và chuyển về các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý theo quy trình điện tử và tức thời. Ngoài các ứng dụng trên, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông còn ra mắt nhiều ứng dụng, chương trình chuyển đổi số khác như Zalo OA, Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định, Fanpage tin tức Bình Định, sổ tay chuyển đổi số. Các ứng dụng này đã cung cấp nhiều thông tin về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Bên cạnh đó, Sở Công Thương hay Bưu điện tỉnh cũng triển khai xây dựng các website kết nối cung cầu nông sản trong ngoài tỉnh. Chẳng hạn, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và đưa website bản đồ trực tuyến hệ thống phân phối hàng Việt trên địa bàn tỉnh Bình Định vào vận hành bản đồ hàng Việt Bình Định.vn, cung cấp thông tin cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa Bình Định và các tỉnh phía Nam nước Lào, Việt-Lào.vn cũng được nâng cấp, tạo cầu nối để doanh nghiệp của tỉnh Bình Định và doanh nghiệp các tỉnh Nam Lào thực hiện công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu có thế mạnh đến các địa phương. Với bưu điện tỉnh thì hỗ trợ hộ sản xuất đưa sản phẩm nông nghiệp đặt chứng nhận OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 149 trên 218 sản phẩm OCOP lên postmart.vn. Đây là sàn giao dịch điện tử duy nhất không tính chi phí đăng ký sản phẩm lên sàn và bưu điện cam kết sẽ thực hiện ưu đãi này xuyên suốt. Hiện nay, các sản phẩm công nghệ ứng dụng di động được tích hợp nhiều chức năng là một xu hướng mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu thị hiếu của người dùng chỉ bằng những thao tác đơn giản. Ví dụ, Viễn thông Bình Định triển khai và cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng VNPT Money, cho khoảng 24.400 khách hàng trong tỉnh. Ngoài ra, Viễn thông Bình Định còn phát triển hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm dịch vụ phục vụ doanh nghiệp khách hàng như ký số từ xa VNPT Smart CA, hợp đồng điện tử VNPT e-contract, hóa đơn điện tử e-invoice, kê khai bảo hiểm xã hội VNPT bảo hiểm xã hội. Hơn nữa, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn có thể tiếp cận tra cứu những thông tin hữu ích thông qua các ứng dụng nền tảng số của nhiều ngành lĩnh vực. Đơn cử trong lĩnh vực du lịch, cổng thông tin du lịch quy nhơn bình định.gov.vn và app du lịch quy nhơn bình định chạy trên hệ điều hành iOS và Android do Sở Du lịch triển khai cũng hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch kết nối quảng bá. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian và công sức của người dân, linh hoạt các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thuận tiện tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công, sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm xã hội, đòi hỏi các ứng dụng phần mềm về chuyển đổi số của các ngành lĩnh vực và địa phương cần được triển khai nhất quán, kết nối các nguồn dữ liệu phát triển trên nhiều nền tảng như website, ứng dụng di động. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, quá trình chuyển đổi số mang lại những lợi ích to lớn và hình thành hệ sinh thái số. Tuy nhiên, chuyển đổi số phải đồng bộ trước hết từ các bộ ngành, không thể một bộ ngành đi mà 4-5 bộ khác đứng yên. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại cuộc họp giao ban với các bộ ngành về tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06, vừa diễn ra tại trụ sở chính phủ. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhấn mạnh những kết quả ban đầu đạt được trong chuyển đổi số, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, đến nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia trụ cột đã hoàn thành, kịp thời cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu cho người dân doanh nghiệp, làm cơ sở để phát triển các ứng dụng số khác phục vụ công tác quản lý giao tiếp giữa người dân và nhà nước. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đặt ra mục tiêu tiến độ cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số, nhất là liên quan đến 25 dịch vụ công thiết yếu của người dân. Các bộ ngành làm rõ khó khăn liên quan đến hành lang pháp lý, hạ tầng công nghệ, đường truyền, công tác đào tạo, tập huấn nhân lực vận hành hệ thống chuyển từ môi trường cung cấp dịch vụ công trực tiếp sang trực tuyến. Trung ương phải sẵn sàng mới triển khai thông suốt xuống địa phương. Các bộ ngành bám sát các nhóm vấn đề nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai trước một bước để thúc đẩy các địa phương thực hiện. Cùng với việc rà soát cơ chế chính sách pháp luật về quản lý dân cư theo đề án 06, các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác, làm giàu dữ liệu và các tiện ích phục vụ người dân, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, số hóa quy trình, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử một cách thực chất. Việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến phải thực hiện nghiêm, không để tình trạng chậm đồng giải quyết hồ sơ, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo, trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa và hoàn thành trong tháng 6 này. Đẩy nhanh việc thực hiện chữ ký số trên thiết bị di động, nghiên cứu tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Các bộ ngành kiểm tra đôn đốc địa phương trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông, nhất là các hồ sơ quá hạn, thường xuyên đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành sớm hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành để bảo đảm kết nối thông suốt với phần mềm dịch vụ công liên thông, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn, tổ chức đào tạo tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương, giao nhiệm vụ cụ thể cho một số bộ ngành. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương trong tích hợp xác thực hiển thị thông tin cá nhân trên ứng dụng VNEID, dần thay thế việc cung cấp giấy tờ cá nhân trong thực hiện giao dịch, thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNEID, đa dạng hóa các tiện ích và truyền thông để người dân tham gia sử dụng. Cùng với việc đánh giá khi triển khai phần mềm dịch vụ công liên thông, các bộ ngành khắc phục tồn tại, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ trạng thái hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính địa phương. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ cơ quan rà soát, xác định những văn bản quy phạm pháp luật cần điều chỉnh ngay sau khi luật giao dịch điện tử sửa đổi ban hành. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, cập nhật ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam. Bên cạnh đó là đánh giá công bố chất lượng các nền tảng hệ thống thông tin phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành địa phương và định mức đơn giá chi phí xây dựng những hệ thống nêu trên để các bộ ngành địa phương tham khảo lựa chọn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi Nghị định số 73 năm 2019 về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng về định mức, đơn giá, trình tự thủ tục, cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ triển khai đề án 06 và chuyển đổi số, nghiên cứu phương án thu phí, giá các dịch vụ cung cấp cho người dân doanh nghiệp. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong đề án 06 như cập nhật dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm phục vụ triển khai sổ sức khỏe điện tử, nắm thông tin tình hình lao động thất nghiệp, đối tượng chính sách để có phương án hỗ trợ kịp thời. Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành thảo luận đề xuất ý kiến để giải quyết các điểm nghẽn về pháp lý dịch vụ công, hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn lực về tài chính và nhân lực triển khai thực hiện đề án 06. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất việc rà soát, báo cáo tiến độ các nhiệm vụ theo lộ trình chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về cập nhật dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia, tổ chức thống kê cập nhật thông tin dữ liệu về nguồn lực y tế. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là kết thúc.